Đóa hương dương của người mù đã ra đi. Nhiều người, đặc biệt là giới xuất bản, bàng hoàng khi hay tin chị Nguyễn Hương Dương, giám đốc thư viện sách nói dành cho người mù, đã đột ngột qua đời vào 18 giờ ngày 25 tháng 4 do tai nạn. Nghị lực tuyệt vời, giàu tình yêu thương, bóng dáng đi lại khó nhọc của chị Hương Dương trên đôi chân giả, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh, nụ cười vẫn bừng trên khuôn mặt khi tham dự các sự kiện ra mắt sách chợt hiện ra. Những dịp như vậy, chị lại tranh thủ làm quen, trò chuyện, thuyết phục các đơn vị xuất bản cho phép chuyển thể sách giấy của đơn vị họ thành sách nói phục vụ người mù. Nhiều đơn vị hiểu được tấm lòng của chị và vui vẻ chấp nhận. Ý tưởng thành lập một thư viện sách nói dành cho người mù đã nảy nở từ đầu năm 1998, khi chị đến thăm và đọc sách cho các em học sinh tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh, dành cho trẻ khiếm thị. Lúc đó, chị bắt đầu hòa nhập xã hội sau khi trở thành người khuyết tật do một tai nạn giao thông làm mất hai chân, phải đi bằng chân giả. Dòng máu sôi nổi tràn đầy nhựa sống của một hướng dẫn viên du lịch vẫn luôn chảy trong chị, thôi thúc chị làm một điều gì đó thật thiết thực, giúp giảm bớt phần nào nỗi thất vọng và buồn chán của những người thiếu may mắn, mất đi ánh sáng. Chị Hương Dương đã nảy ra ý định đọc, thu âm một số cuốn sách vào máy cassette, rồi bật cho các em học sinh tại trường Nguyễn Đình Chiểu nghe. Để tạo điều kiện cho chị làm tốt nguyện vọng này, nhà trường đã cho chị mượn một phòng và máy cassette để đọc thu âm. Sáng 19 tháng 5 năm 1998, lễ ra mắt dự án Thư viện sách nói dành cho người mù chính thức được tổ chức tại Trung tâm UNESCO Phát triển Nhân văn số 99/6 Đô Trăng Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Khỏi phải nói đến niềm vui sướng vỡ òa của những đứa trẻ vốn đang sống trong bóng tối, nay tìm được niềm hạnh phúc từ những câu chuyện đầy nhân văn qua giọng đọc ấm áp của chị Hướng Dương. Ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty sách First New, ngậm ngùi. Hương Dương như đoá hoa rực rỡ nhất, luôn quên mình, gắn bó với người khiếm thị và tủ sách nói cho người mù Việt Nam. Hương Dương là một trong những giọng đọc đầu tiên đưa tủ sách hạt giống tâm hồn đến với người khiếm thị khắp mọi miền đất nước. Cầu mong linh hồn đầy lòng trắc ẩn, nghị lực tuyệt vời của Hương Dương sẽ luôn mỉm cười nơi chính suối. Đồng hành suốt 20 năm cùng trẻ em mù. Sau những bước đi ban đầu đầy gian nan, Nguyễn Hương Dương vẫn kiên nhẫn dành trọn tâm sức bù đắp cho người khiếm thị, vẫn đồng hành cùng trẻ em mù. Sau khi một số nhà hảo tâm biết tới và ủng hộ địa điểm, máy thu gia dụng, tài chính hoạt động ban đầu để mua sắm các dụng cụ văn phòng cần thiết, thư viện sách nói dành cho người mù đã đi vào hoạt động với nhiều tình nguyện viên, trong đó có nhiều biên tập viên, phát thanh viên của đài truyền hình, đài phát thanh tham gia đọc, thu âm sách nói cùng chị Hương Dương. Sau khi được Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ, xây dựng, trang bị một phòng thu âm hiện đại tại Hội Phụ Nữ Từ Thiện thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 11 năm 2002, thư viện có thêm điều kiện mở rộng thu âm nhiều thể loại sách nói về văn học, khoa học, y tế, sách giáo khoa, sách tham khảo, giáo trình đại học, sau đại học, vân vân. Các tình nguyện viên của thư viện cũng tăng cường hết tốc lực để đáp ứng nhu cầu sách nói ngày càng tăng của người mù khắp cả nước. Quỹ từ thiện sách nói cho người mù được thành lập vào năm 2010 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Sau khi xây dựng trụ sở riêng tại số 18B Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất, từ ngày 10 tháng 1 năm 2016, nơi đây đã trở thành thư viện sách nói dành cho người mù đầu tiên và duy nhất của cả nước. Thư viện sách nói hoạt động tích cực với các nội dung: sản xuất sách nói, trao học bổng Hướng Dương cho các sinh viên mù, trao học bổng Ánh Sen dành cho các học sinh mù, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, giải cờ vua cho người mù, chương trình Sưởi Ấm Niềm Tin. Không chỉ dừng lại ở việc gầy dựng thư viện, tháng 8 năm 2014, chị Hương Dương xuất bản cuốn sách Đứng Dậy Và Bước Đi. Nhà xuất bản trẻ, 176 trang, kể về những năm tháng đi tìm nụ cười cho người mù và bản thân. Để có nụ cười ấy, chị đã trải qua nhiều lần mổ, đã có những giây phút tuyệt vọng, Nhưng tình thương yêu của gia đình đã giữ chị lại, giữ một nghị lực sống cho hôm nay và cho người mù. Tại lễ giao lưu với chị Hương Dương ở đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2017, rất nhiều độc giả đã khóc vì xúc động và đều cảm thấy hạnh phúc khi được gặp chị. Lucy Nguyễn, Báo Thanh Niên. Nguyễn Hướng Dương, đóa hoa ấy đã về trời. Người sáng lập thư viện sách nói dành cho người mù Hướng Dương đã không còn nữa. Cả thanh xuân gắn mình với người mù, chỉ còn rất nhiều dự định ở phía trước. Nhưng ở cái tuổi 47, đóa hoa Hướng Dương ấy đã về trời. 22 năm kể từ ngày mất đi đôi chân, cái tên Nguyễn Hướng Dương vẫn được nhắc đến là một hình ảnh dương lên, hướng về mặt trời, khao khát bay cao. Nhưng kể từ 18 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2018, đóa hoa ấy đã về trời, hoàn thành sứ mệnh của mình. Chị ra đi đột ngột khi trụ sở mới của Thư viện Sách Nói dành cho người mù tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vừa được khánh thành chưa bao lâu, và nhiều dự định của chị trong hành trình tìm kiếm tri thức, đem ánh sáng văn hóa đến cho người khiếm thị, chưa được hoàn thành. Gây ấn tượng với người đối diện bởi nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi như chính cái tên của mình. Ít ai biết Nguyễn Hương Dương từng phải đối diện với tử thần như thế nào. Bên cạnh việc thu âm sách nói, thư viện do Nguyễn Hương Dương sáng lập còn có những hoạt động, chương trình học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên như học bổng Hướng Dương, tổ chức giải cờ vua cho người mù, thực hiện chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí, vân vân. Trong năm 2017, thư viện triển khai thêm chương trình mới, dạy tin học cho người mù và tặng cây gậy dò đường. Ở tuổi 25, tuổi tràn đầy nhựa sống, Nguyễn Hướng Dương là hướng dẫn viên du lịch với nhiều hoài bão. Nhưng sau một tích tắc, như một trò đùa, việc chu du qua nhiều miền, đưa các du khách đến các thắng cảnh của Việt Nam của chị, đã phải dừng lại. Tai nạn giao thông khiến chị mất đi đôi chân. Như bất kỳ ai khác, đó là sự thật không dễ chấp nhận với chị. Sự tuyệt vọng về việc trở thành người tàn phế đã chiếm ngự cô gái có cái tên đầy khát khao đó. Chị tìm đến cái chết. Nhờ cha mẹ và mọi người xung quanh, chị đã chiến thắng thần chết một lần nữa. Để rồi sau đó, trong chị là một nhựa sống mạnh mẽ, một ý chí không đầu hàng số phận. Một lần, chị được người bạn là người khiếm thị, đang làm giáo viên ở trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu mời đến trường chơi. Ngay trong lần đầu tiên vào ngôi trường này, cô gái sinh năm 1971 đã bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên và yêu đời của các học sinh nơi đây. Dù các em khiếm khuyết, lần đó, các học sinh trường khiếm thị bày tỏ sự yêu mến giọng nói của chị Hướng Dương và nhờ chị đọc truyện cho họ nghe. Đó là lúc chị biết mình nên làm gì. Cuộc đời của mình sẽ diễn ra theo hướng nào. Chị bắt đầu ấp ủ và bắt tay thực hiện những băng đĩa sách nói đầu tiên dành cho người khiếm thị. Để rồi sau đó, thư viện sách nói dành cho người mù ra đời vào năm 1998. Những ngày đầu ấy, chị đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn về vật chất lẫn kinh nghiệm. Nhưng một lần nữa, chị không đầu hàng. Chị tìm đến các nhà hảo tâm, thuyết phục họ bằng chính lòng quyết tâm của mình. Sau 20 năm gắn bó với công tác xã hội dành cho người khiếm thị, chị Nguyễn Hướng Dương đã không ngừng nỗ lực cố gắng vượt qua nghịch cảnh của bản thân để tiếp lửa và truyền niềm tin, nguồn cảm hứng cho những người khuyết tật chiến thắng khó khăn trong cuộc sống đêm vươn lên. Phục vụ miễn phí cho khoảng 2 triệu người khiếm thị. Thư viện sách nói dành cho người mù do chị sáng lập đã cho ra đời hàng trăm ngàn băng sách nói với nhiều đầu sách phục vụ đối tượng này. Đồng thời, nơi đây cũng chấp cánh niềm tin cho không ít người khiếm thị ở nhiều lứa tuổi bước vào cuộc sống. Nhờ sự hỗ trợ của thư viện cùng tiếng nói của mình, chị Nguyễn Hương Dương đã chấp cánh cho người khiếm thị tiếp cận bầu trời tri thức. Trong số đó, có hàng ngàn học sinh khiếm thị thi đậu vào các trường đại học cao đẳng trên cả nước. Nhiều mảnh đời của người khiếm thị đã được thay đổi từ đây. Không chỉ thư viện sách nói, chính cuộc đời của chị cũng đã cứu sống nhiều người lâm vào cảnh bế tắc. Một ngày của năm 2014, một người đàn ông tìm đến chị và nói, chính cuốn tự truyện mà chị viết về đời mình, đứng dậy và bước đi, đã cứu sống ông. Trong cơn tuyệt vọng của đời mình, ông đã tìm đến cái chết. Nhưng rồi cuốn sách đó với một cô gái không đầu hàng số phận đã đưa đến cho ông một đốm sáng. Ông hiểu rằng con đường của mình vẫn còn ở đó và ông phải tự tìm thấy để có một cuộc đời nhiều ý nghĩa như cô gái 25 tuổi năm nào. Nay, hành trình đi mang tri thức đến cho người khiếm thị của Nguyễn Hướng Dương đã dừng lại. 22 năm, điều chị để lại cho đời không chỉ là một cánh cửa tri thức hay kho sách nói khổng lồ, mà là ý chí, trái tim đẹp để trở thành ánh sáng cho bất kỳ sự bế tắc nào. Trong hành trình sự nghiệp vì người khiếm thị, chị Nguyễn Hướng Dương đã nhận được nhiều giải thưởng như Huy chương vì hạnh phúc của người mù của Trung ương Hội Người mù Việt Nam, giải thưởng Bạn đồng hành quanh tôi được bình chọn là công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh, được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, nhận bằng khen của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Ngoài ra, dự án thư viện sách nói dành cho người mù cũng đã đoạt giải thưởng cuộc thi Ngày sáng tạo Việt Nam trị giá gần 10.000 đô la Mỹ do Ngân hàng Thế giới tổ chức. Mới đây, chị Nguyễn Hướng Dương còn được đề cử vào danh sách 30 tập thể cá nhân được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam, dấu ấn 30 năm đổi mới. Thanh Hương, báo Phụ nữ online. 20 năm thư viện Hướng Dương. Tuổi trẻ online, hôm nay, thư viện sách nói kỷ niệm 20 năm hoạt động, từ năm 1998. Cũng hôm nay, thư viện chính thức đổi tên, thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù. Tên gọi mới là niềm nhớ thương, là lời cam kết, tinh thần hướng về phía mặt trời. Sẽ mãi là tôn chỉ mục đích của thư viện sách nói, như 20 năm qua thư viện có Hướng Dương. Những con số thống kê. Thống kê được là 19 năm lang thang với trụ sở, phòng thu đi mượn, đi thuê, 8 lần dời đổi, cho đến cơ ngơi thư viện hôm nay, ổn định và được xây mới vừa tròn 1 năm. Thống kê được là con số hàng ngàn đầu sách đủ loại, từ truyện, thơ, tiểu thuyết trong ngoài nước đến sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo, tài liệu các môn từ phổ thông tới đại học, cao học đã được các tình nguyện viên thu âm cẩn trọng đến từng từ. Hàng triệu băng đĩa cassette CD đã được thư viện in sang đóng gói, gửi tới 104 đơn vị trường mù và mái ấm nuôi dạy trẻ em mù, hội người mù các tỉnh, quận, huyện hoàn toàn miễn phí. Thống kê được là học bổng Hướng Dương dành cho sinh viên mù đã bắt đầu từ năm 2000, chỉ sau 2 năm thư viện thành lập. Đến nay là 19 mùa, đã cấp được 739 suất học bổng, tặng 176 laptop cho sinh viên. Học bổng Hướng Dương thật sự là niềm khích lệ để các học sinh mù có thêm động lực vươn tới tri thức. Bên cạnh đó, học bổng Ánh Sen dành cho các học sinh mù có hoàn cảnh khó khăn đã vận động được 2.781 suất học bổng từ năm 2001 đến nay. Số học bổng và lượng ân nhân đóng góp đều tăng dần mỗi năm. Thống kê được là với chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, đã 15 năm thư viện phối hợp với Sài Gòn Tourist tổ chức đưa các em học sinh sinh viên mù đi du lịch biển. Thống kê được là giải cờ vua dành cho người mù đã bắt đầu từ năm 2011. Trụ sở thư viện đã dành hẳn một phòng dành cho cờ vua với những bàn cờ được thiết kế đặc biệt và bộ giáo trình riêng dành cho người mù. Số huy chương vàng, bạc, đồng mà các kỳ thủ mù mang về trong các kỳ Paragames quốc gia, quốc tế đã lên đến hàng trăm. Là chương trình dạy tin học cho người mù đã mở được 14 lớp với 140 học viên. Không chỉ có giáo trình được viết riêng bởi chính giảng viên công nghệ thông tin khiếm thị để đi thật sát với nhu cầu dùng máy vi tính, mở ra thế giới của người mù, và với chương trình này, học viên còn được tặng thêm laptop không màn hình được thiết kế riêng cho mình. Là chương trình sưởi ấm niềm tin bắt đầu từ năm 2013, tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho học sinh sinh viên mù. Là chương trình cây gậy dò đường bắt đầu từ năm 2017, đã tặng 1.500 gậy dò đường cho người mù. Là hàng năm chương trình giao lưu văn nghệ, các cuộc thi viết, sáng tác được tổ chức cho học sinh mù. Và những điều không thể thống kê. Không thể thống kê được là mồ hôi, tâm sức và tình thương yêu của Hướng Dương đã dắt kiệt cho thư viện sách nói. Chị đã truyền tình yêu vô hạn, tinh thần phụng sự vô điều kiện đó sang những người xung quanh, đốt nóng họ, thuyết phục họ. Thế rồi, thư viện có cô Hoàng Lê Tuyết Ngọc, chú Nguyễn Hữu Phước, người mẹ, người cha, cả đời sống vì con, nên cũng lặng lẽ phía sau làm tất cả những gì có thể. Thư viện có ông Lê Quốc Ân, người chủ tịch quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù, đã tài giỏi lại tài hoa, đã thiện tâm lại bền chí. Thư viện có ông Phạm Đức Trung Kiên, nhà hảo tâm đồng hành suốt 19 năm, sáng lập học bổng Hướng Dương, trở thành anh cả của học sinh sinh viên mù. Thư viện có đội ngũ tình nguyện viên đọc sách chuyên nghiệp và nhiệt tâm đến từ đài phát thanh, đài truyền hình, cả các MC, các thầy cô giáo. Thư viện có danh sách hàng trăm ân nhân đóng góp hiện vật, tài chính cho các hoạt động thường xuyên với tất cả tình thương yêu, tin tưởng, có một hội đồng quản lý quỹ đầy nhiệt tâm, minh bạch, vô vụ lợi. Thư viện có những cộng sự sẵn sàng phối kết hợp trong mọi hoạt động chỉ với một tấm lòng, đồng hành cùng những người mù trên hành trình vượt qua bóng tối. Hôm nay, thư viện chỉ thiếu Hướng Dương. Hôm nay, theo nguyện vọng của những người cộng sự và các sinh viên mù, một góc nhỏ trong thư viện được dành để tưởng niệm Hướng Dương. Tên của Hướng Dương được lồng vào tên thư viện sách nói. Chị vẫn còn đây, và những việc chị đã làm vẫn đang tiếp tục. Những điều chị mong ước vẫn đang từng bước thành hiện thực. 20 năm, lần đầu một sự kiện của thư viện vắng bóng Hướng Dương, nhưng tinh thần Hướng Dương vẫn thấm đẫm mỗi ngày. Trong phòng thu, trong từng chiếc đĩa sách nói, trong từng suất học bổng cho học sinh sinh viên mù, trong chuỗi hoạt động dành cho người mù. Ngày Hướng Dương ra đi, tất cả những người yêu quý Hướng Dương và từng đồng hành cùng chị, cùng thư viện cả hành trình hay một đoạn đường đều đã cam kết. Hãy yên lòng, chúng tôi sẽ tiếp tục. Phạm Vũ. Bước về phía ánh sáng. Cảm xúc từ cuộc thi viết Hành trình vượt qua bóng tối, kỷ niệm 20 năm thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù. Giám khảo của cuộc thi, nhà báo Hàn Chức Nguyên, gửi đến tuổi trẻ bài viết này. Có một thời như thế, người ta gọi tôi là mù. Nguyễn Thảo Đan, cô gái 18 tuổi, sinh viên khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam viết. Người ta gọi tôi là mù. Điều đó, nói cho cùng là vô nghĩa, vì Thảo Đan lại tâm niệm. Âm nhạc đã làm đẹp tâm hồn tôi. Tôi còn may mắn hơn bao nhiêu người khác. Tôi có tiếng nói để chia sẻ buồn vui, có đôi bàn tay để làm mọi việc, có đôi chân để đến nơi mình thích, có đam mê và có một gia đình. Thảo Đan có cuộc sống đầy ý nghĩa, làm phiên dịch cho hội người mù, kết nối các bạn trong lớp tiếng Anh tham gia chương trình thiện nguyện. Hàng trăm bài viết gửi về tham dự cuộc thi là hàng trăm cảnh đời bị số phận đẩy vào bóng tối, ngục trong nỗi đau cùng cực, chìm trong sự mịt mù của tuyệt vọng, như Nguyễn Tiến Hoàng, Hà Tĩnh, chàng trai lớn lên từ một làng chài nghèo. Tôi yêu nơi tôi sinh ra, tôi yêu vẽ, yêu tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy. Tôi nuôi ước vọng trở thành một họa sĩ. Ước vọng tưởng đã trở thành hiện thực khi Hoàng bước vào năm thứ hai trường mỹ thuật. Nhưng một vụ tai nạn đã lấy của tôi đôi mắt. Để rồi khi tỉnh dậy sau một tháng hôn mê, trước mắt tôi là một màu đen vô tận. Nhiều lần Hoàng muốn tìm đến cái chết để kết thúc cuộc sống. Nhưng không, bằng những cách khác nhau, họ đều bước về tương lai, một tương lai ngập tràn ánh mặt trời. Mặt trời luôn mọc đằng đông và lặn đằng tây. Nhưng với tôi, mặt trời luôn theo bước chân tôi, luôn ở cạnh tôi và đặc biệt luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần. Mặt trời diệu kỳ, Phạm Văn Trung, Đại học Văn Hiến. Trên hành trình đó, tất cả đều say sưa nói về một phương tiện như một vị cứu tinh. Sách nói. Sách nói mang đến ánh sáng. Từ những trang sách nói, tôi như được nhìn thấy màu xanh của cây cỏ, màu vàng của nắng, màu tím của hoàng hôn. Cánh cửa tâm hồn tôi bị khép lại, nhưng giờ đây lại được mở toang ra. Nguyễn Tiến Hoàng, Hà Tĩnh. Sách nói đem lại sự tự hào, niềm kiêu hãnh. Đến một ngày khi con bắt đầu nhận ra sự khác biệt của cha mình và cha của những bạn khác, con sẽ biết ơn những trang sách nói, bởi nhờ có những trang sách nói, con trai không phải mặc cảm vì có một người cha mù lòa. Con sẽ tự hào nói với các bạn rằng, mắt ba tôi mù, nhưng tâm trí ba tôi không mù. Ba tôi là một thầy giáo. Hoài niệm về thiên sứ mặt trời, Nguyễn Văn Long, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm bài viết từ khắp các tỉnh thành tham gia cuộc thi viết dành cho người mù lại chính là hàng trăm bài học về cách sống, về tinh thần, ý chí vượt qua nghịch cảnh, nghị lực vươn lên. Mọi thứ đều có thể mất đi, chỉ có thứ ánh sáng được thắp lên bằng lòng nhiệt quyết, kết tinh từ trái tim nhân ái là sẽ mãi mãi bất diệt. Nguyễn Văn Long. Cứ mỗi chiều, từ căn nhà nhỏ trên đường Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội lại vọng ra tiếng hát thảo đan. Tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Cảm ơn một cuộc thi và những bài học để lại trong đời. Hằng Dứt Nguyên, báo Tuổi Trẻ. Nắng ấm rực vàng 20 năm thư viện sách nói hướng dương. Tuổi Trẻ Online, ngày 20 tháng 1, lễ kỷ niệm 20 năm thư viện sách nói gắn bóng hướng dương. Nhưng sắc nắng ấm của hướng dương vẫn vàng rực từ sảnh chờ đến sân khấu. Thạc sĩ Lê Hồng Vũ Minh, giáo viên trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, xúc động nói, thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù dưới cái nhìn của xã hội có thể đơn thuần chỉ là một tổ chức từ thiện dành cho người mù. Nhưng với chúng tôi, những người mù đã được nhận rất nhiều từ nơi này. Thư viện sách nói chính là gia đình. Người mù đến thư viện sách nói được nhận sự chăm sóc, che chở, yêu thương như là về chính ngôi nhà của mình. Người mù chúng tôi thường bảo nhau, người mù đến thư viện sách nói chỉ được chứ không mất, còn người sáng mắt đến thư viện sách nói phục vụ thì chỉ mất chứ không được. Minh rành rọt giải thích tiếp. Người sáng mắt đến đây gồm có các tình nguyện viên đọc thu âm sách nói và các ân nhân là để cho đi một phần vật chất, một phần công sức, một phần thời gian của bản thân để cho cả triệu người mù trên cả nước được nhận rất nhiều lợi ích. Ở nơi đây, có một người chị đã cho đi 20 năm tuổi xuân của mình chỉ để phục vụ người mù mà thôi. Người mù cần sách nói, chị đọc và vận động tình nguyện viên đọc và thu âm. Vận động ngân sách để làm sách nói. Người mù cần trang trải học phí, chỉ kiếm ân nhân cấp học bổng. Người mù cần vui chơi ở biển, chỉ vận động ân nhân tổ chức những buổi dã ngoại. Người mù cần giải trí, chỉ tổ chức thi đấu cờ vua. Người mù cần tiếp nhận thông tin, chỉ vận động để tổ chức lớp tin học. Người mù đi lại khó khăn, chỉ tìm cách tặng gậy dò đường. Chị đã không bỏ sót bất cứ tâm tư nguyện vọng nào của người mù, đặc biệt học sinh sinh viên. Ông Phạm Đức Trung Kiên, nhà tài trợ đã gắn bó với thư viện sách nói suốt 20 năm qua, lên sân khấu với một bông hướng dương lớn, cao bằng người, trồng trong chậu. Đứng bên cạnh đóa hoa, ông dí dỏm. Hướng dương bên cạnh tôi đây, cô ấy vẫn đang ở đây. Cô em gái ngọt ngào bướng bỉnh và đầy quyết tâm của tôi từ 20 năm qua. Tôi biết ai cũng đang nhớ hướng dương, nhưng mong mọi người hãy nhớ đến cô trong niềm vui. 47 năm trên đời, 20 năm với người mù, cô đã để lại một gia tài đồ sộ. Với người mù, cô để lại thư viện sách nói. Với những người như chúng tôi, cô cho cơ hội để chia sẻ tình yêu và hy vọng, cơ hội đóng góp cho xã hội và con người, và qua đó cho thêm cơ hội để được sống hạnh phúc hơn. Nhớ hướng dương, hãy phát huy những thành quả của cô và tiếp tục sự nghiệp của cô. Minh chứng cho lời nói của ông Kiên, màn biểu diễn thao tác trên laptop không màn hình của thầy giáo Lê Đình Ân gây ấn tượng mạnh. Laptop không màn hình là sáng tạo của chính ông Phạm Đức Trung Kiên khi đặt mình vào vị trí của những người mù. Khi sử dụng máy vi tính, laptop với người mù không cần có màn hình, giảm đi ít nhất 1/2 giá thành. Con người kinh doanh trong ông vận động, đôn đáo đi đặt hàng và những chiếc laptop biết nói không màn hình đặc biệt ra đời, giá chỉ 50 đô la Mỹ. Tăng cơ hội tiếp cận lên nhiều lần với người mù còn nhiều khó khăn về kinh tế. Được sử dụng trong các lớp học của chương trình dạy vi tính cho người mù, chiếc laptop phát huy tác dụng như cánh cửa mở ra thế giới tri thức cho người mù. 140 học viên của 14 lớp đã tốt nghiệp và chương trình dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng ra các tỉnh trong năm 2019. Thư viện Hướng Dương sẽ tiếp tục phát triển. Ban quản trị Quỹ Từ Thiện Sách Nói dành cho người mù, các tình nguyện viên, các ân nhân đồng hành, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người Mù đồng lòng nắm tay cam kết bên chiếc bánh sinh nhật tuổi 20.